Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Vâng, kính thưa quý cộng đoàn rất thân mến, lời kinh đó đã được cất lên một cách rất trang trọng, rất linh thiêng trong giờ phút mà chúng ta đón Giáng sinh đêm qua. Một lời của sứ thần đã loan báo cho các mục đồng, và lời đó đã âm vang cho đến ngày hôm nay để chúng ta mừng lễ Giáng sinh. Đây là lời linh thiêng nhất trong đêm Giáng sinh. Đây chính là lời hứa cứu độ đã thành hiện thực. Đây chính là sứ điệp luôn được lặp lại trong mỗi dịp Giáng sinh về. Mỗi lễ Giáng sinh, khi Thiên Chúa đến sống với chúng ta, ở giữa chúng ta và ban cho chúng ta con một ngài, đều mang đến tin mừng, niềm vui và bình an đã được ban cho nhân loại trong ngày lễ Giáng sinh đầu tiên tại Bethlehem. Cùng với sứ điệp ấy, cùng một sức mạnh và tính năng động ấy, được lặp lại từ lễ Giáng sinh này đến lễ Giáng sinh khác. Và nội dung của sứ điệp ấy chính là Thiên Chúa đến ở với loài người để cho loài người được ở với Ngài. Và chính Thiên Chúa đi vào trong thế giới của chúng ta để chúng ta được đi vào trong thế giới của Thiên Chúa. Chính con một của Thiên Chúa đến hiệp thông với cuộc sống của chúng ta để cho sự sống của chúng ta được hiệp thông với sự sống của Ngài và sự sống của Thiên Chúa, thân phụ của Ngài. Sứ điệp ấy chính là Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, mang lấy nhân tính của chúng ta để chúng ta mang lấy thiên tính của Ngài. Đó là sứ điệp bao giờ cũng mới mẻ, bao giờ cũng đẹp đẽ, bao giờ cũng phấn khởi, cũng tuyệt vời từ năm này qua năm khác. Vâng, kính thưa quý cộng đoàn, Chúa Giêsu đã sinh ra cách đây hơn 2000 năm. Sự hiện hữu của Ngài là một sự hiện hữu giới hạn trong không gian, giới hạn trong cách sống, giới hạn trong thời đại. Và Chúa Giêsu giáng sinh làm người để minh định sự cao quý của phẩm giá có người, là thụ tạo cao trọng nhất của Thiên Chúa, được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Quả thật chính con người đã từng và rất có thể làm méo mó và làm băng hoại phẩm giá của mình vì những yếu tố được thêm vào như là quốc tịch, chủng tộc, tôn giáo, giai cấp, kể cả là của cải vật chất. Và người ta hận thù chém giết nhau vì phân biệt quốc gia này với quốc gia nọ, vì phân biệt chủng tộc này với chủng tộc kia, và người ta tìm cách loại trừ nhau vì khác biệt chính kiến hay là niềm tin tôn giáo. Đó chính là cái thảm cảnh ngày nay mà thế giới con người đang đối diện. Người ta đã thương hủy diệt nhau vì quyền lợi này, địa vị nọ, nhưng ít có ai thấy, và có thể nói là hiếm thấy, người ta hận thù chém giết nhau chỉ vì lý do họ là con người. Mặc dù vẫn còn đầy dẫy các tội ác giết con người ngay trong dạ mẹ là nạn phá thai, nhưng lý do sâu xa nhất vẫn là sự ích kỷ nơi con người, của các tập thể lãnh đạo xã hội, của quốc gia, hoặc vì chút hư danh của bản thân. Những con người ác tâm, vô tình, sau những phút giây lầm lỡ hay do bởi sự chai lì của lương tâm, mù quáng của lý trí. Thánh Irene đã từng nói, vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống, nói lời đã làm người, phân phát ân sủng của Chúa Cha vì lợi ích nhân loại, và vì họ Ngài đã thực hiện những biến cố cứu độ lớn lao, biểu lộ Thiên Chúa cho loài người và trình diện con người với Thiên Chúa, vừa bảo vệ sự sự vô hình của Chúa Cha. Và ngõ hầu con người không đi đến chỗ khinh thường Thiên Chúa, và để con người luôn luôn phải hành trình tiến về với Ngài, và đồng thời làm cho Thiên Chúa nên hữu hình trước mặt nhân loại chúng ta bằng nhiều hành vi cứu độ. Vì e rằng nếu hoàn toàn thiếu Thiên Chúa, con người có nguy cơ mất đi chính sự hiện hữu. Vì chưng vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống, và sự sống của con người là được nhìn thấy Thiên Chúa. Nếu sự tỏ hiện của Thiên Chúa qua công trình tạo dựng mà ban sự sống mọi vật trên mặt đất, thì mặc khải của Cha qua ngôi lời còn ban sự sống cho những ai nhìn thấy Thiên Chúa đến là dường nào? Vâng, kính thưa cộng đoàn, chúng ta thấy rất rõ lời mà Thánh Gioan đã ghi lại cho chúng ta qua tin mừng chúng ta vừa nghe. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa, nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Thiên Chúa đã tạo thành con người một cách kỳ diệu, và cứu chuộc con người một cách còn kỳ diệu hơn nữa, khi mà Ngài cho con của Ngài xuống thế để nhập vào dòng lịch sử của nhân loại, mang lấy một hình ảnh, hình hài của một con người mỏng manh bé nhỏ, và sống trong một dân tộc, để từ đó làm lan rộng ơn cứu độ cho nhân loại chúng ta. Vì thế mà ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 nói rất rõ với chúng ta: đẹp thay bước chân những người loan báo tin mừng cứu độ. Vâng, đẹp thay những cái bước chân đó, Đức Giêsu đã đi, đã rao giảng, đã mời gọi con người đón nhận ơn cứu độ. Mà ơn cứu độ đó chính là Ngài. Ngài đã đến trong thế gian bằng con người, bằng xác phàm. Và có nằm mơ, chúng ta cũng không nghĩ rằng Thiên Chúa đấng vô hình, đấng bao la, vô tận, thế mà lại đi vào trong một con người hữu hạn như một người chúng ta đây, mà Ngài mang lấy xác phàm, để rồi từ xác phàm đó Ngài sống kiếp con người như mọi người chúng ta, cũng ăn, cũng uống, chia sẻ, đồng hành, và hơn thế nữa là cảm nghiệm rất sâu xa về sức nặng của tội lỗi làm cho con người bị đè bẹp, làm cho con người bị đau khổ bởi bệnh tật, bởi ma quỷ. Và vì thế mà Ngài đã thực thi một lần nữa tình yêu, lòng thương xót đối với tất cả những con người khốn khổ, những con người bé nhỏ, bần cùng, những con người bị đẩy ra bên lề của xã hội, những con người khổ rách áo ôm, những con người bần cùng mà xã hội loại trừ. Đó chính là tất cả chúng ta đây. Không phải chỉ là những nhân vật trong Kinh Thánh không đâu, mà nơi mỗi người chúng ta thử xét lại coi, chúng ta cũng được Thiên Chúa đụng chạm vào trong cuộc đời của chúng ta để Ngài tha thứ. Bằng chứng cụ thể là anh chị em trong mùa vọng vừa qua đi xưng tội, tiếp cận với Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót, mời gọi chúng ta đến hòa giải với Ngài, và chẳng có ai ra khỏi tòa giải tội mà không cảm thấy lòng hân hoan, vui sao lại trào nước mắt. Được Chúa tha thứ cho chúng ta là một hạnh phúc tuyệt vời nhất của những kẻ có tội, mà tất cả chúng ta đều là những kẻ có tội. Và chính vì thế mà Thiên Chúa đã yêu thương nâng chúng ta lên trở thành con cái của Thiên Chúa qua cái chết và sự phục sinh của con Ngài, để chúng ta đi vào trong thế giới của Thiên Chúa và được đón nhận sự sống đời đời, sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Vì thế mà ngày lễ ngày hôm nay chúng ta có lễ Giáng sinh là khi chúng ta để cho Chúa Giêsu sinh ra và lớn lên trong tâm hồn của mỗi con người chúng ta. Có lễ Giáng sinh là khi chúng ta để cho lời Chúa được thấm nhập vào trong cuộc sống của mỗi người chúng ta và biến đổi chúng ta. Có lễ Giáng sinh là khi chúng ta tiếp tục nhận ra ý nghĩa của cuộc đời này, cho dù chúng ta phải trải qua không biết bao nhiêu là đắng cay, không biết bao nhiêu là chua xót và không biết bao nhiêu là thất vọng trong cuộc đời này. Có lẽ Giáng sinh một lần nữa, khi chúng ta nhận ra hình ảnh cao quý của Thiên Chúa nơi mỗi con người anh chị em chúng ta, và có lễ Giáng sinh khi chúng ta làm một nghĩa cử yêu thương cho anh chị em của mình. Có lẽ tất cả những điều đó chúng ta đã làm trong những ngày mùa vọng, từ việc lãnh các bí tích đến những việc làm bác ái, để rồi giờ đây chúng ta ngồi đây tham dự thánh lễ, hơn lúc nào hết chúng ta cảm nghiệm rất rõ và rất sâu chân lý và sứ điệp mà Chúa Giêsu Giáng sinh muốn gửi đến từng người chúng ta. Vậy chúng ta xin cho ngôi lời của Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể cũng tiếp tục nhập thể trong tâm tư, trong suy nghĩ, trong hành động và trong cách cư xử của mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta bằng lời nói hay bằng nghĩa cử yêu thương, chúng ta trở thành lời cho mọi người, đem lại sự sống, lời đem lại sự sống, lời đem lại hạnh phúc và đem lại bình an. Để một lần nữa chúng ta cất lên lời kinh: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Amen.